Lư hương vừa ngút trên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, nửa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Hôm nay bận đi không biết các vị nghe từ chỗ nào, mà hình như là MC có nói là không nghe được rõ. Bận đi xin được nhắc lại. Bận đi xin được làm một tiếng chuông tỉnh giác trong khắp chúng sinh trong thế giới ta bà này, trong các Phật tử ở xa gần và các vị Bồ Tát tại gia, xuất gia và các thiền sĩ sự đã cầu thỉnh được nghe pháp lành để gieo thêm nhân lành và nước pháp quy vũ để đường đạo hạnh được thêm sâu dày. Bần ni đã tạo cơ hội do các vị thiền sĩ sự và Bồ Tát tại gia ở trong dòng thiền đã ủng hộ tinh thần cho tất cả các vị. Và hy vọng để trợ duyên cho các vị tu hành sao cho đúng với chánh pháp, hầu để khỏi lạc đường tà và tu sai pháp. Trong đời ngũ trược, Bần Ni xin được nhắc nhở đến các vị về căn tánh của chúng sinh. Trong sáu đường sinh tử luân hồi, trong luật đạo, Bần Ni thường nhắc nhở đến và kết trong lục thân của các vị, ngõ hầu. Bần Ni sẽ giúp cho các vị tu sao cho tinh tấn hơn trong cõi thế giới ta bà này. Trong chúng sinh hữu tình và vô tình chúng sinh, nếu tu hành đạo hạnh cho đúng thì các vị tiến lên, và nếu như tu hành cái hạnh các vị sai thì các vị đã sinh ra thành thành về ác nghiệp. Và chúng sinh của các vị sẽ sinh ra nhiều tội lỗi, nhiều tội ác vô số. Nó sẽ phát sanh với tất cả các vị trong thập nghiệp của tất cả các vị. Và nó sẽ luôn tái sanh trong ba đường ác đạo. Tất nhiên là ba đường này là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng sinh trong ba cõi này bị luôn luôn sự đau đớn và sống trong cái súc dục của các vị. Nên luôn luôn bị súc sinh trong thân cai quản. Tất nhiên là cái súc dục của tất cả các vị trong đời ngũ trược, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi và thân của các vị, nó sẽ khiến cho các vị nằm trong cái năm cái trược. Bần ni xin được xin được nhắc nhở để nêu ra sơ khởi cho các vị, hầu như là các vị nghe để mà suy ngẫm. Thứ nhất là các vị sống trong kiếp trược, sinh ra trong ngũ trược này, các vị sống trong cái sự ô trược là cái thân của cha mẹ kết tinh sinh ra. Và thứ hai là kiếp trược. Kiếp trược, cái kiến thức của các vị á, nó sinh ra cái kiến trược. Kiến thức của các vị suy nghĩ cũng sai lầm. Tại vì dùng cái thức mà cái thức là nó nằm ở trong cái sự cái căn cái kiếp của các vị, từ cái tiền kiếp của các vị, nên cái sự suy nghĩ của các vị cũng chênh hơn chênh thua, và cũng nhìn theo cái sinh lão bệnh tử của chúng sinh bên ngoài mà quên cái bên trong, quên cái phần mà quan trọng nhất là làm sao để giải được cái kiến trược này. Tất nhiên là cái giàu cái nghèo, thấy nghe hay biết của các vị đều là sai, đều là trong cái sự mà tranh hơn tranh thua, sinh ra thương ghét, và tất cả những cái đó nó đã tạo ra cho cái thấy của các vị, cái thức của các vị sinh ra những cái không đáng, nhưng mà nó cũng gắn liền với cái nghiệp của các vị, chính là cái kiếp trược của các vị đó. Thứ ba là phiền não trược, là cái sự si mê, các mối mê dục như là tình ái, tình dục. Cái phiền não là làm sao sợ nó xa lìa, cái gì mình thương, mình thích, mình sợ nó rời. Thành ra mình lúc nào cũng, các gì cũng lúc nào cũng tham đắm với cái thấy nghe hay biết của mình. Thành ra lúc nào cũng tạo ra một cái sự mà bảo thủ, lúc nào cũng phiền não, tại vì sống trong cái đời ngũ trược, các vị đã nằm ở trong cái xúc dục nó nhiều hơn, nó không có cái minh bạch của cái sự mà chân như. Chúng sinh trược là những chúng sinh trong trong cùng cái pháp giới của các vị đều suy nghĩ như các vị, giống nhau, để cùng nhau sinh ra cái ô trược để trói buộc nhau, để trùm với nhau trong cái cõi nước trược, ô trược. Tất nhiên là các vị sống trong sự mê lầm, nên chúng sinh của các vị nó cũng đã lầm lẫn theo nó, mà nó mãi mãi nó nằm ở trong đó, nó bị chung quanh và nó bắt chước giống nhau luôn. Nếu các vị có cái may mắn thì các vị sẽ gặp được minh sư, tìm thầy, hoặc là gặp được những vị thầy mà giải thoát thực sự, chỉ giáo cho đường đường để mà đi, thì các vị sẽ nhận thấy được. Bây giờ tới đường cuối cùng là đường mạn trược, là cái thân của các vị đó. Trong đời của chúng sinh của các vị gian dối ô trược, không có sự sáng. Tất nhiên là nếu mà các vị chưa gặp thầy thật sự đó, thì những người thầy mà chưa có thoát ra được cái ngũ trược này, thì các vị sẽ bị chỉ vòng vòng những cái nhỏ, những cái thấy trước mặt, và quên đi cái tiềm thức thực sự là cái nhân bản tánh giải thoát của mình. Các vị quên đi, các vị sinh ra trong thế giới và các vị học theo và các vị bắt chước giống nhau, cuối cùng rồi các vị đi cùng đường giống nhau luôn, nó nằm trong cái ngũ trược này. Nếu mà sự sống trong cái sự thiếu hiểu biết thì các vị sẽ sống trong mê lầm, nghiệp chướng của mình rất nặng nề. Bần ni xin các vị hãy thật sự trong đây, các vị thật muốn tu và muốn được một sự giải thoát thật sự để cầu tiến, tiến mãi trong cái đạo hạnh của mình, của bản thân mình. Đây để nói đến cái sự tu giải thoát thật sự. Giải thoát cái gì và tu cái gì? Cái gì gọi là giải thoát? Thường thường tất cả các vị thường hỏi câu này, có đúng không? Hỏi rất là nhiều. Giải thoát cái gì và tu cái gì? Như thế nào gọi là tu? Câu này các vị hỏi tới hỏi lui mà hỏi mãi. Bần ni có giải, có nói thì các vị không hành, thì các vị không hiểu được giải thoát cái gì, và tại sao phải tu, và tu như thế nào gọi là tu. Bần ni xin được, xin các vị hãy nhìn, nhìn vào chính bản thân của mình đi. Chúng ta đến đây, đang có mặt mặt tại thế giới này, là vì sao? Vì nguyên do gì? có ba cái. Các vị nghe rõ nha. Đi trả nghiệp, đi trả nợ hoặc đi đòi nợ. Có đúng không? Hai là đi đến thế giới này để học, để làm chúng sinh. Pháp của chúng sanh học cho đầy đủ để thành một bậc ra khỏi cái thế giới này gọi là giải thoát đó. Cho mình tu cho giải thoát cho mình xong rồi, rồi mới giải thoát cho chúng sinh khác chung quanh mình. Chúng sinh ra đời luôn có ba nghiệp để theo. Các vị nghe này nha, luôn lúc nào các vị cũng có ba cái nghiệp để đi theo. Vậy các vị biết cái nghiệp gì? Đức Phật thí dụ cái ba cái nghiệp này của các vị giống như cái trái ác, ác xoa. Cái trái ác xoa, tất nhiên là cái trái này đó, Đức Phật Thích Ca Ngài thí dụ là cái trái này đó, nó có ba cái trái. Cái chùm của nó lúc nào nó sinh ra cũng có cái ba cái trái hết. Mà chúng sinh không hiểu biết á, thường thường thì nhìn thấy trước mặt không à, mà quên kiếp quá khứ của mình. Thành ra Đức Phật nói sao? Phải biết ba nghiệp mình. Phải biết ba cái nghiệp của mình thật sự. Nó thanh tịnh hay nó bất tịnh. Đời quá khứ kiếp của các vị. Đời vị lai của các vị. Và đời hiện tại của các vị. Luôn luôn nó dính nhau như một chùm. Gọi là trái ác xoa. Cái trái ác xoa này, nếu muốn giải thoát cho mình, không còn sinh ra cái thời ác trược nữa, thì các vị phải làm thế nào? Thì mình phải tự học cho đầy đủ các pháp. Từ pháp ác cho tới pháp thiện. Và học cho rõ, cho hiểu thấu, rời pháp ác. Hiểu được tất cả pháp thiện. Hành pháp thiện. Thì phải rời luôn pháp thiện. Thì mới trở lại độ chúng sinh được. Từ trong pháp ác. Vì sao? Chẳng qua tất cả các vị sống trong cái ái dục. Vì sao? Chẳng qua vì cái ái dục này các vị bảo thủ. Các vị kết cái bảo thủ đó chẳng muốn rời xa nó. Và vì thương không được các vị cũng trở thành ghét. Vì thế nên chính ta đã tự trói buộc mình và sanh ra một cái sự gọi là hành nghiệp bảo thủ để dành cho tương lai. Hay không, hoặc muốn, không muốn rời xa người mình thương yêu. Cũng như thí dụ như là chồng mình, vợ mình, anh chị mình, em mình, cha mẹ mình, bạn hữu mình, hoặc là con cháu mình, hoặc là cháu chắt mình gì gì đó. Các vị chẳng muốn rời xa. Tại vì sao? Tại vì các vị sống trong cái ái biệt ly khổ. Tất nhiên là các vị còn cái tình yêu, tình thương nhiều quá mà phải xa rời. Rồi các vị sống, khi mà các vị không thương thích người đó mà các vị ở nằm bị gần người đó hoài, các vị cũng khổ nữa. Từ nơi ái này, từ nơi cái chấp ái này, trong cái ái dục, nên chúng sinh của các vị luôn luôn, luôn luôn nằm trong cái dục lạc, quên mất cả cái chân tánh của bản thân mình, trong tình thương rộng lớn, trong sự ái của các vị đã nhiễm lâu đời, lâu kiếp rồi, nghiệp chướng các vị đã làm cho sự trở ngại, cho sự giải thoát, cho bản thân của mình. Lúc nào cũng có một cái tình thương, lòng yêu ghét, thường tình trong kiếp nhân sinh của các vị. Cái cõi này, kiếp của các vị yêu, ghét, như bóng với hình của các vị vậy đó. Như cái gương và sau gương. Tất nhiên là theo cái nhân quả của các vị trả với vai. Khi thì đi mượn nợ, khi thì đi trả nợ, khi thì đi vay nợ, khi thì đi trả nợ. Chứ các vị chưa bao giờ sống với một tâm hồn, một cái tình thương của một cái bậc chân tu. Tình thương của các vị đây chỉ là cái nhân quả của do bản thân của mình đã gieo, tạo từ kiếp trước. Chứ chưa bao giờ các vị sống với tình thương thật sự, bao la, cao cả. Cái tâm các vị mà nhỏ thì tình thương ích kỷ. Tình thương các vị rất là nhỏ bé. Cái tâm các vị mà lớn, tình thương các vị mới thật là lớn. Tình thương của bản thân, tình thương của lục thân. Kết lâu ngày quá các vị trở thành là, ví dụ như là một lục thân là cha nè, mẹ nè, anh nè, chị nè, em nè, bạn hữu chung quanh các vị. Đó là lục thân. Khi các vị tu thì lục thân các vị lôi kéo các vị trở về thế giới phàm phu. Cứ mà lôi ra lôi, kéo vô ở trong mãi trong luân hồi sinh tử trong sáu đường của các vị. Bần ni thật sự đang mong mỏi các vị hãy dùng chân thật của sự cầu giải thoát của các vị. Các vị muốn giải thoát mới giúp cho các vị được giải thoát ba cõi xấu ác của ác trược. Mới gọi là một cái tình thương chân thân của các vị, của mình. Tất nhiên là các vị đứng vào trong cái thân trược, nhìn đi, thì các vị mới thấy là tinh cha, trên tinh cha quyết mẹ, nên có cái sự giới hạn cho sự tu hành. Phát triển cái tâm linh của chính mình, các vị phải dùng cái chân tâm ra khỏi cái thân của các vị. Gặp được chân sư, gặp được minh sư phải ngồi thiền. Người minh sư, các vị phải nghe cái pháp rõ ràng để tìm sự giải thoát cho bản thân của mình. Các vị sinh ra, các vị sống trong cái biển ái. Đức Phật Ngài đã thí dụ cho các vị nghe là ái hà. Tất nhiên là để nói lên cái tình thương bao la, tình thương cao cả, chứ không phải là một cái tình thương nhỏ như cái hạt xương của các vị, cái hạt nước mà gọi là cái xương. Cái hạt xương ban ngày sáng lên, ánh mặt trời sáng lên thì nó biến mất. Tất nhiên là cái tình thương của các vị giả dối giống như hạt xương vậy đó. Ánh mặt trời là cái sự mà hiểu biết thực sự hiện ra, thì cái hạt xương nó mới biến mất được. Cái tình thương các vị đó là tình thương không đúng, tình thương giả dối, nó còn nhỏ bé lắm, giống như một hạt xương vậy đó. Nó giả tạm, nên các vị hãy sống trong cái tâm hồn của các vị. Tâm hồn của biển cả và tánh của biển bao giờ nó cũng hài hòa, nó cũng hòa đồng theo cái nhịp của luân hồi. Các vị nghe rõ không? Như sự tình thương trong vũ trụ thay đổi, nó thay đổi, nó biến đổi luôn, nhưng nó vẫn bình thường. Nếu các vị hãy sống trong cái sự bình thường, tình thương mà bình thường, cho dù vô thường có đến, tất cả cũng là bình thường của sự thay đổi, đầy đủ để cho cái bản tánh của mình nó thực sự nó hiển lộ ra, để cho các vị không bảo thủ. Các vị bảo thủ là các vị là bất thường, các vị muốn cãi với vô thường là các vị đã bất thường rồi. Các vị nghe rõ không? Khi mà các vị biết là mình bảo thủ là sai, vô thường, vẫn là mãi mãi, vẫn mãi mãi là bất diệt. Vô thường là bất diệt của cái tánh giải thoát, chứ không phải là do cái sự cố chấp không bản lãnh mà bảo thủ làm sao được. Không chịu rời bỏ ngũ trược, hãy nhìn có cái sự thay đổi biến chuyển để cho các vị mới giải thoát được. Trong pháp giới bất sinh bất diệt thì các vị đừng có than phiền là đau khổ, mà chẳng chịu rời muôn pháp. Trong trược có cái bất trược, trong bất tịnh có cái thanh tịnh. Hãy an tịnh trong bất tịnh để tìm nhận được cái bản tánh vô sinh của các vị. Nếu mà trong ta không dị biệt và tự ta làm khổ ta, thì không ai thoát khỏi ra cái cảnh giả của thế gian này. Ấy hà chẳng giả, phải không? Cái biển thực sự chẳng giả, cái già cũng chẳng giả, cái biệt ly cũng chẳng giả. Nếu mà các vị ái dục, nếu mà cứ chấp thì nổi sân si, cột vào cái cục ái cắt thì các vị sợ đau, nên các vị làm khổ tự mình. Các vị nên nhớ giải thoát. Giải thoát cái chi? Giải thoát, giải thoát cái si của mình. Tham sân ái nhiễm thật là quá sâu, quá dày. Ái cho đúng thì chẳng có dục. Ái bất nhiễm, ái là ái chân như. Ai vào biển ái thì các vị nhớ cho kỹ. Tây phương thực sự ở lòng ta, phổ độ chúng sinh xuất ái hà. Các vị hãy nhìn vào trong, bên trong của mình, xem ta còn cái gì chưa hiểu. Hãy tầm thầy, tất nhiên là tầm minh sư đó, để giải thoát ra, để thoát ra sanh tử, để giúp cho các vị giải thoát ra cái tham sân si của mình. Các vị có ba cái cảnh đối để dựa vào tu, và để so và để đo xem các vị được như thế nào. Khi các con gì còn yêu, còn ghét, còn đối với nhau thì tâm các vị còn ái, giống như cái mũi nhọn mà khi các vị yêu thương chiều mến bao nhiêu, khi mà bị bỏ, bị nó lìa khỏi, các vị sẽ đau khổ, giống như gươm dao mà đâm vào thân của các vị, cái thân và cái tâm các vị đau xiết, nhức nhối vô cùng. Bây giờ thử hỏi các vị, khi nhớ nhung, các vị xa lìa, các vị có thấy khổ không? Cái bề mặt và cái bề trái, từ trong cái tham, sân, si, cái ái, cái trước ái, nắm lấy mà chẳng chịu rời bỏ, cái tình thương, mến của chúng sinh. Nên các vị cần phải nhìn vào trong, để thấy rằng là mình làm sao để mình tu. Tu là như thế nào? Cái thấy các vị sai, cái nghe các vị sai, hiểu biết các vị cũng đều sai, Tại vì bắt vị thấy có một bề à, có phía ngoài thôi, các vị chưa có suy nghĩ nằm ở trong. Nếu các vị thấy hai bên, thấy ở trong, rồi các vị thấy ở ngoài, rồi các vị thấy ở trong, rồi các suy ra trong ở ngoài nó có hay không? Tất cả đều do mộng tưởng ảo ảnh của nghiệp các vị mà thôi. Không ngoài mộng tưởng mà có, không ngoài nghiệp mà có. Nếu các vị rời nghiệp thì tất cả đều giải thoát. Làm sao rời nghiệp? Tại vì các vị thấy cái nghiệp các vị chỉ nằm trong cái thân các vị, mà không, các vị không thấy cái nghiệp các vị nó đi chung quanh các vị. Các vị sống trong nghiệp, các vị chết trong nghiệp, các vị giải thoát thoát thì mới thoát được cái nghiệp. Giải thoát cái gì? Giải thoát sinh tử. Làm sao được giải thoát sinh tử? Phải tầm thầy tu, phải nhất tâm bất loạn, phải dùng cái nhân chi sơ để giải thoát cho bản thân mình. Tại mình thương cái hạt thương, cái tình thương của các vị giống như hạt xương vậy, hạt xương ở trên lá, khi mặt trời lên thì cái tình thương các vị biến mất, cái tình thương rất là ít, tình thương rất là mỏng, có phải không? Làm sao để tình thương nó được sâu dày? Làm sao tình thương mới lớn được? Chừng nào các vị hiểu được bản tánh vô sanh, thì các vị trở về cái sự không thay đổi đó. Còn thay đổi thì còn sinh tử. Hết thay đổi thì hết sinh tử. Làm sao để hết thay đổi? Nếu các vị muốn biết, muốn tu giải thoát thật sự, thì Bần Ni đang muốn gặp. Còn nếu các vị muốn đi vòng vòng, muốn ngó, tự coi trong nhà, trong chùa, trong thế giới này có cái gì hay không? Nếu các vị còn thấy một vật, còn thấy được một vật, thì các vị còn sinh tử. Hôm nay Bần Ni hiện diện trong room Quán Thế Âm Thiền Tông Giảng Đường, hy vọng là các vị hiểu được cái chữ tu. Tu là các vị nên tỉnh giác, thấy các vị cũng thấy khác nữa. Chừng nào các vị thấy được, nhìn mà thấy mọi vật nó khác hơn cái sắc thấy của chúng sinh khác, nghe cũng nghe khác nữa. Các vị không còn nghe cái âm thanh mà chúng sinh khác thường nghe, phàm phu thường nghe. Cái âm thanh các vị nghe được giải thoát là các vị giải thoát. Các vị thấy giải thoát là các vị giải thoát. Các vị thấy không giải thoát là các vị không giải thoát. Thấy nghe hay biết các vị đều được giải thoát. Thấy sao cho chân chánh. Thấy làm sao khi các vị thấy được tâm của các vị thì các vị thấy chúng sinh khác, tâm chúng sinh khác. Các vị hiểu tâm các vị thì các vị hiểu tâm chúng sinh khác. Nên các vị phải ngồi thiền. Quán cái pháp nào mà các vị đang bị trói buộc. Trói buộc không phải là phiền não, mà trói buộc là đang cái gì mà không phải là phiền não không. Cái gì mà các vị thích nhất cũng là trói buộc các vị đó. Cái gì thương nhất cũng là trói buộc các vị đó. Các vị ghét nhất cũng là cái đó trói buộc các vị đó. Thì các vị phải hiểu cái vô thường của nó. Cái vô thường của cái thương, yêu. Cũng như cái vô thường của cái ghét, hận, sân. Cái chìa khóa nơi các vị. Nếu mà các vị sống mà không hiểu được cái chết thì các vị chưa biết sống. Sống là khi nào các vị chết rồi thì các vị sinh ra, các vị mới đáng sống, mới biết được cái sống nó giá trị. Cái tham mà nếu các vị kiếm cái gì cũng được hết thì các vị không biết cái sự mà mất, mất tất cả mà chẳng có cái gì mất á. Được cái tất cả mà chẳng có cái gì để được hết á. Tại vì sao? Tại vì các vị có đủ rồi, không có gì thêm bớt nữa. Muốn như vậy các vị phải tu. Thấy nghe hay biết trở lại. Đừng thấy sai, đừng nghe sai và đừng nhận những cái gì mà không phải của mình. Cái của các vị thì các vị bỏ đi. Cái không phải của các vị thì các vị nắm lấy. Bảo thủ. Các vị không thương các vị. Mà nhanh năn nỉ người khác thương mình. Vì mình mới thương mình. Vì có thấy mình dạy hay không? Trên thế giới này. Thế giới nhân. Các vị đã nằm trong cái bậc thang thứ tư. Dùng trí huệ, có trí huệ mới tu được. Đang là nhân, cái gì làm sao mà ra khỏi sáu cõi luân hồi. Muốn được như vậy, các vị phải có đủ phước, đức, trí huệ. Thì các vị mới là một cầm trên tay, trên đôi mắt của mình là một cái ngôi đèn, một cái hai cái đèn trí huệ. Sáng soi, thấy được trong và thấy được ngoài. Biết được mình đang ở đâu. Bây giờ vị nào trong đây? Biết được mình đang ở chỗ nào? Nhân, các vị sẽ nói là nhân. Các vị nào mà có tam quy và ngũ giới căn bản thì Bần Ni nói là các vị giữ cái giới đó hành thì Bần Ni tin, nhưng mà phải được bất thối. Bất thối tất nhiên là bốn cái quả mình Đức Phật nói là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Các vị phải làm bậc Tu Đà Quần, đừng nói là cái bậc Tu Đà Quần đâu có gì đâu, nhỏ xíu à. Bốn quả con thích là quả A La Hán à. Bây giờ nghe phải cho rõ, Tu Đà Quần là cái bậc mà bất thối. Bất thối là sao? Là tin có Phật, tin có Pháp và tin có Tăng. Tin có Phật là có một đấng giải thoát thật sự ra khỏi cái kiếp tham sân si. Tin có Pháp là lời nói của bậc giải thoát, không còn dục, bỏ không còn tham sân si nữa. Tin có Tăng là tin có những bậc tăng sĩ tu hành thật sự, chứ không phải là tăng thượng mạng. Mà mình nếu các vị tu từ tam quy ngũ giới trở lên, nhiều khi các vị vô Tu Đà Quần mà nhiều khi các vị tăng mang thân mấy trăm giới, nếu mà phạm nhiều khi không được vô Tu Đà Quần nữa đó. Là tại vì khi phạm giới là các vị đã không tin có Phật, có Pháp, có Tăng. Tại vì các vị đó nhiều khi đó ở ngoài tu thì thấy thấy Phật xa, thích lắm, nhưng mà thấy được Phật, đi vào chùa thì các vị đó lại xa Phật. Ở trong nhà, trong chùa mà lại xa Phật. Mà ở ngoài chùa thì lại thấy Phật ở xa. Vào trong chùa tu lại không gần Phật mà lại bị xa, không thấy Phật luôn. Các vị biết tại sao không? Tại vì vào chùa tu đó, không tu cho mình mà ngó những người xung quanh. Có những người kia phạm giới mà sao không nghe ai nói gì tới hết vậy? Sao cũng ở trong chùa được vậy? Phạm lỗi đủ thứ mà sao vẫn ở trong chùa được vậy? Nhưng nghĩ trong bụng, thôi thì người ta làm được, mình làm được. Rốt cuộc rồi, ngó bên ngoài, bắt chước người ác, bắt chước ác thức, phàm phu. Rồi cùng nhau làm những chuyện phàm phu. Rồi thấy sao mà tới một ngày ăn rồi ngủ không à. Chẳng có sửa tâm tánh gì hết. Rồi từ từ bị pháp đời nhìn thấy trai thanh gái tú. Rồi trong trong thân mình thì thấy mình tu xong mà mình đi càng ngày không thấy cái gì hết vậy. Vậy thành phàm phu. Vậy không tin Phật Pháp luôn. Vì bản ngã mình lên cao, càng ngày ở lâu lên lão làng, từ từ không có thầy khảo bài coi thử có thuộc hay không, không biết người đó có tu được hay không. Lâu ngày lên chức, ở lâu lên lão làng, rồi rốt cuộc rồi làm trò toàn là chuyện phàm phu, rồi nhìn thấy ham muốn theo phàm phu, rồi tính toán theo phàm phu, rồi tranh đấu theo phàm phu, rồi tranh giành theo phàm phu, rồi nhận lãnh cái của phàm phu luôn, rồi cùng nhau đọa địa ngục. không tin Phật pháp, không tin có tăng chân thật, không tin có tăng giải thoát, không tin có tăng đắc đạo. Tất nhiên là Đức Phật cho những vị này là nhất xiển đề ca, rồi cùng nhau nói xấu nhau, cùng nhau nói xấu, cùng nhau chỉ trích, cùng nhau ganh tị và ghen ghét nhau, rồi nói những lời xấu cho nhau, trở thành tham sân si trong chùa, phá Phật pháp. Đức Phật nói là những vị đó là những con sư tử mà dồi trong sư tử đục ra, phá giáo pháp của Ngài. Thà rằng nhất xiển đề mà có thể chuyển được, có thể độ được, là tại vì những vị nhất xiển đề là những vị này trước kia chưa biết Phật, chưa có pháp, chưa biết tăng, làm toàn chuyện ác. Kiếp trước sinh ra làm kiếp ác trong ngũ trược, rồi sau khi đang đau khổ, đang khổ đó, một ngày nào đó có đủ duyên lành gặp được chân sư thì tin rốt ráo và sẽ chuyển thành ác thành thiện, còn có thể tu chỉnh được. Mở nhất xiển đề ca là những vị mà mặc áo mặc y vàng mà không tin nhân quả, không tin có Phật pháp tăng, những vị này bị đọa sâu lắm. 10.000 vị Phật ra đời không độ được một chúng sinh mà mặc áo vàng, tin không tin Phật pháp, không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng. Tại vì ngã mạn càng ngày càng lâu nhìn thấy mình trong chùa mặc áo tăng rồi tưởng mình thành Phật rồi. Bất kính với những bậc tăng sư, những bậc minh sư mới vô mặc áo tưởng mình thành Phật rồi. Nên trong thiền tông, các vị tam quy ngũ giới tu cho đầy hạnh, kiểm đầy đủ, Bồ Tát giới tại gia, thọ trì, rồi xong rồi tu, mà thấy tu được. Nếu mà hai vợ chồng đồng tu muốn thọ thêm giới thì bát giới. Nếu mà độc thân muốn tu thực sự cũng bát giới. Cho dù mấy chục năm cũng bát giới. Chừng nào thấy đủ hạnh kiểm, trong thời gian này tu rốt ráo, được đời hạnh kiểm, được đạo hạnh đầy đủ, chuyển pháp được, được minh sư check tới check lui coi thử có đầy đủ đạo hạnh chưa, chừng đó mới cho thêm giới để các vị phụ tay mà độ chúng sinh. Chứ không phải như những cái chỗ khác tu, những cái chùa viện khác, vô thời gian là ở lâu lên lão làng, tu không ra gì, không căn bản, đọc thuộc kinh nói lại, tụng kinh cho thật hay, ca cho thật hay, mà tâm mình không hiểu biết, niệm Phật không biết Phật ở đâu, Phật làm cái gì, niệm Bồ Tát cũng không biết Bồ Tát làm cái gì, hạnh các vị Bồ Tát đó như thế nào. Đức Phật thí dụ những vị Phật, những vị Bồ Tát, những hạnh kiểm, những đạo hạnh của các vị Phật, những vị Bồ Tát đó cho các vị học theo cái hạnh kiểm tốt, hành để tu sửa tâm tánh của mình. Các vị là tâm viên, ý của các vị là mã, tâm tánh không có thuần phục. Nên Đức Phật đã chia ra nhiều pháp, 8 dạng 4.000 pháp môn. Nào là pháp niệm Phật A-di-đà, nào là đủ hạnh hết á, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đủ thứ hết. Trong bậc hạnh của Bồ Tát. Để cho các vị hiểu, tinh tấn, sách tấn cho các vị. Nhưng niệm Phật, các vị ơi, các vị phải biết Phật ở đâu. 10 cái nghiệp các vị mà còn bất tỉnh thì các vị không thể nào đủ cái lực để mà niệm 10 tiếng A Di Đà được. 10 cái hạnh nguyện của các vị, 10 cái hạnh của các vị, 10 cái nghiệp của các vị, từ nơi thân, từ nơi khẩu, từ nơi ý của các vị, nó thành ra 10 cái nghiệp nặng nề. Nếu mà các vị không hiểu biết Đức Phật A Di Đà là Ngài có 13 cái thân, 13 cái thập hiệu của các ngài, tam hiệu của các ngài, ngài đủ có cái đủ cái vô lượng công đức, thì các vị phải tạo làm sao được cái thân của Bồ Tát. Tu là 13 cái thọ Phật của ngài thì các vị sẽ chuyển được hào quang. Căn cơ trình độ của các vị thấp kém, các vị không hiểu được, nên các vị nghĩ là niệm 10 tiếng A Di Đà là các vị được về. Nhưng mà các vị còn tham sân si, niệm Phật mà còn tham, tham ái, tham dục, thì làm sao mà các vị thấy được A Di Đà? Nghĩ là niệm Phật dễ quá, mình đi chơi, mình đi coi cine, mình đi nhảy đầm, đi làm gì đó, buôn bán, cái miệng chửi người ta, chút nó ngồi đó, nó cầm chuỗi niệm Phật. Vậy là Phật sẽ, A Di Đà sẽ cho mình về đó, mình ở đó. Các vị ơi, các vị hiểu lầm sai vô cùng. Tu. Thì bây giờ Bần Ni mới đi vào cái chữ tu cho các vị đây. Tu mà các vị không hiểu A Di Đà từ đâu cũng là do ngài Thích Ca thuyết ra trong đại chúng, vì ngài thấy căn cơ trình độ của chúng sinh thấp kém trong thời mạt pháp. Nhưng mà thời nào là thời mạt pháp? Thời chúng sinh tham ái, tham sân, tham si nhiều. Tu không thể là một kiếp đắc đạo được. Ngài mới sợ là các vị sẽ buông lung, làm toàn chuyện ác. Nên ngài đem ra niệm Phật A Di Đà, hy vọng là khi các vị niệm Phật, các vị sẽ bớt tham sân si. Một ngày nào đó các vị sẽ trả hết nghiệp ái, nghiệp tham sân si, rồi các vị sẽ thâu thân lại. Nhưng mà số đếm không hết, phải không? Thì các vị nói là các vị sĩ sẽ trở về nên cõi cực lạc, được A Di Đà với chư thánh chúng đến tiếp dẫn, rồi các vị sẽ về đó. Nhưng cái đó là hóa thành. Tất nhiên các vị ở đó một thời gian, các vị tìm thấy có đủ cái thời gian mà có người nào, có vị nào mà cha mẹ mà có cái nghiệp giống như các vị đó, có thể các vị vào đó để mà trả cái nghiệp, thì các vị phải xin xuống để vào làm con, làm chúng sinh nữa. Có nhiều khi họp làm có cha mẹ là chó mèo heo chuột hay là súc sinh gì đó, các vị cũng phải trở về. Hay là các vị trở về làm chúng sinh, làm nhân, mà làm nhà nghèo, nếu các vị mà không có trí huệ, các vị không có đủ phước, làm sao các vị được sinh ra trong gia đình giàu có để được có tiền của để cha mẹ cho đi học, để có hoặc có chỗ mà cao hơn. Thì bây giờ các vị phải xả thân cầu đạo, tất nhiên là phải xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, xả dục cầu giải thoát. Thì còn cầu quả mai, các vị được cái thân người, thân nhân, hay là được sống trong cõi thiên. Tất nhiên là tam quy ngũ giới bất trì thì nhân thiên vô lộ, thấy không? Thành ra các vị từ từ có tam quy ngũ giới rồi đến Bồ Tát giới tại gia hoặc là bát giới, mà phải giữ giới kìa, chứ không phải là mang cái giới rồi cái giới là mình, là mình đi ra ngoài mình không thèm tu, mình không có mang cái giới theo, chừng nào vô chùa tu tụng kinh mới mang giới. Các vị à, thọ giới là các vị, giới là cái tâm hồn của các vị đó, các vị tạo làm sao cái giới là cái tâm hồn, hành động cử chỉ, hành động lời nói, từ con mắt thấy cũng có cái giới ở trong đó nữa, cái lỗ tai nghe cũng mang cái giới ở trong đó nữa, cái lời nói các vị cũng đều có cái giới trong đó, và cái ăn uống các vị cũng có cái giới mang theo đó. Các vị sống ở trong cái giới đó mà, thành ra cái giới đó sinh ra các vị. Tất nhiên các vị phải vô trong cái giới đó để các vị trùng cái giới đó lại để mà tắm cái tánh cho nó vào khuôn khổ của cái giới. Rồi từ từ cái tâm các vị mới thuần phục được. Từ từ các vị sẽ thâu được, sẽ thâm thúy được và sẽ tự nhiên bình thường. Bình thường mà tâm thị đạo, tất nhiên bình thường các vị cũng không có ác nữa. Tự nhiên các vị vô cái giới thiện quen nè, tự nhiên mai mốt ta luyện đi các vị cũng thiện à. Biểu các vị làm gì các vị tự động cũng làm thiện à. Thấy chưa? Bình thường các vị là đạo rồi. Bình thường tâm thị đạo là bình thường tâm là đạo đó. Thành ra từ từ mau mau để mà tập cho cái tánh mình nó thuần theo cái tánh thiện đi. Mình hồi đó mình hay sân thì mình bớt sân lại. Mình ham si mê sân si thì mình bớt lại. Mình ham tham thì mình tập, mình cúng dường, mình giúp cho người nghèo, mình làm phước, mình giúp cho mọi người thiếu thốn hơn mình bỏ cái tham mình đi. Mình phải tự tập sống trong cái thế giới đó, sống trong cái giới mà vị thầy của mình, vị đạo sư đã đưa cho mình. Thì các vị sẽ được sống cái tâm hồn của A Di Đà. Tất nhiên là từ là mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái ý của các vị tạo ra ác, bây giờ các ý các vị cho làm thầy của cái ngũ trược, tất nhiên cái ý nó nằm trong A Di Đà Phật, thấy không? Phật là cái Nam Mô A Di Đà Phật, Phật là thứ sáu, rồi bây giờ các vị lấy Phật A Di Đà đó là cái chỗ thứ sáu, đáng gì ý ma cái gì các vị kéo cho thành thầy của ngũ trược, thấy chưa? Thì các vị sẽ được gặp nè A Di Đà vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật, diêm vương quang Phật, thanh tịnh quang Phật, hoan hỷ quang Phật, trí huệ quang Phật, bất đoạn quang Phật, nang tư quang Phật, vô sinh quang Phật, siêu nhật nhì nguyệt quang Phật. Đó. Thì khi đó cái tâm các vị mới hiểu được Đức Phật nằm trong bản tánh của chúng sinh nào chuyển hết nghiệp ác. Ban đêm thì tới chỗ tối thì cái ánh các vị là màu trăng, trăng rằm như đêm nay. Ban ngày nếu không có ánh mặt trời thì cũng tối đen. Thành ra ban ngày thì các vị cũng có nhật, tất nhiên là có ánh mặt trời. Ban đêm có ánh mặt trăng. Nằm ngủ thì có lương tâm. Làm việc thì có ý tu. Tất nhiên A Di Đà lúc nào cũng bên cạnh các vị. Các vị sẽ thấy được A Di Đà. Các vị sẽ hiểu cực lạc ở đâu. Các vị làm toàn là chuyện thiện. Cái nghiệp trước, quá khứ thì các vị đã dứt. Tương lai nghiệp sau thì không tạo ác. Hiện tại thì đang đi con đường không có nghiệp ác, mà thiện nghiệp thì làm thì không có khởi tâm phân biệt là cái đó là của mình, cái gì các vị thấy không phải là của ta thì là của ta. Cái nào các vị thấy có chữ ta trọng là giả rồi. Hãy bình thường im lặng thì mọi ý nghĩ đều là của mình, khi mình nói ra thì chỉ có một thôi, có đúng không? Im lặng thì tất cả ý nghĩ của thế giới này là của mình, muốn nghĩ sao cũng được hết. Nhưng mà khi mình nói ra chỉ nói có một lời chứ đâu có nói cùng một lúc mà nhiều ý nghĩ đâu. Thành im lặng, chắp tay bình thường, không khởi niệm ác, hành những chuyện nguyện, những cái niệm thiện, thi hành tất cả công đức, xả tất cả niệm ác thiện cho chúng sinh. Ai làm ác với mình tha thứ. Ai mình đã làm thiện với chúng sinh nào mình hãy cho đi. Vì mình đã thiếu nợ chúng sinh rất là nhiều trước khi mình có cái thân này. Cái thân của mình đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp ác. Hãy tha thứ cho những chúng sinh nào đối ác với mình. Hãy chuyển tất cả pháp lành khởi niệm cho tất cả chúng sinh trên thế giới. Cho dù người ta hiểu hay không hiểu gì, người ta có khen hay chê mình cũng đừng có khởi niệm phiền, đừng có khởi niệm buồn hay vui. Nghe thì thuận, làm nếu mà mình hợp thì làm, có đủ nhân duyên thì làm, còn không đủ nhân duyên thì mình tự nhiên. Làm chuyện gì pháp cũng phải có nhân duyên đầy đủ mới thành. Không đủ nhân duyên các vị có tạo tác không được thì tất nhiên là không đủ duyên. Cũng không có phiền. Hãy tập tu để chuyển tất cả các pháp, thiện pháp cũng như ác pháp, chuyển cho nó thay đổi để nó được tiến hóa theo sự tiến hóa của nhân loại, theo vô thường để chuyển hóa cho tâm mình lớn. Không sợ vô thường mới là bình thường. Không cố chấp, không bất đoạn kiến, cũng không đoạn kiến. Mọi người đều sinh diệt, hãy để cái sinh diệt nó tịch diệt. Tịch diệt cũng chưa phải là tịch nữa. Thì hôm nay Bần Ni xin được nhắc nhở cho các vị về cái phần tu thật sự. Đừng có tu tướng, hãy tu tâm. Vì tu tướng, cái tướng mình sẽ bị diệt. Người ngu thì tu tướng, người trí thì tu tâm. Người ngu thì tìm cảnh, người trí thì đi tìm tâm. Người ngu thì đi tìm cảnh ngoài, người trí thì đi tìm tâm. Nhận tâm rồi cũng phải xả luôn tâm nữa. Để hòa mình, hòa tâm đi tất cả vào trong vũ trụ, trong mọi pháp. Hy vọng là ngày hôm nay Bần Ni đánh tiếng chuông nho nhỏ, hy vọng là tháng sau sẽ đủ duyên lành để mà hội ngộ các vị tiếp. Chúc tất cả các vị nghe được pháp này, nghe xong nghe ý hiểu ý, bỏ lời để cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Chúc cho tất cả các chư tông đốc, chư tông túc tăng ni và tất cả các vị thiền sĩ sự Bồ Tát giới tại gia cũng như Bồ Tát giới xuất gia tu hành tinh tấn cho đến khi nào viên thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đắc Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.